theo. Kính bạch đại đức, cho phép con hỏi, đức vua chùa làng phong cảnh bục, câu nói này có ý nghĩa gì? Và công chúa Bát Nàng là con vua thời nào? Xin đại đức hoan nghị trả lời câu hỏi này ạ.
Trước nước á, về phương diện luật pháp đó, nó phản ánh cái một giai đoạn lịch sử ở trong những triều đại phong kiến, rằng là đất nó thuộc về chủ quyền của quốc gia, và chủ quyền đó đỉnh cao nhất là vua, nên gọi là đất vua. Một nhà sư được bổ nhiệm chủ trì hay là được thỉnh mời làm chủ trì không có nghĩa là nhà sư đó bỏ hết tất cả mọi thứ để xây dựng lên cái ngôi chùa, mà phải có cái công đóng góp, kẻ công người của, kẻ tiền á, người công công quả vân vân để hình thành nên. Cho nên chùa đó xây dựng là để cho cả một ngôi làng, như vậy cho riêng nhà sư trụ trì hay là các tu sĩ có mặt trong đó, cái gọi là chùa làng. Chùa thì phải có phong cảnh bục, chứ lẽ chùa có phong cảnh Thiên Chúa? Và ta phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ đừng nên hiểu theo cái đen. Phong cảnh bục không có nghĩa là chỉ có tượng nè, rồi cảnh thiền nè, phong cảnh đẹp của tùm lâm, mà nó phải có cái chất liệu của giác ngộ giải thoát. Cái chùa mà trang trí giống như cải lương thì không hợp với đời sống tâm linh rồi. Chùa mà trang trí như là khách sạn năm sao lại càng không thích hợp nữa. Thì cái phong cảnh bục đó nó phải thể hiện lên cái chất liệu của an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, mà tất cả những người Phật tử hay là người không phải đạo Phật có mặt ở trong không gian tâm linh của ngôi chùa, tự động nó với cái tác động tích cực đó rê rụng bớt những cái duyên trần. Phong cảnh như thế là phong cảnh bục. Cho nên thỉnh thoảng ta thấy là những ngôi chùa xưa đó có tiếng chùa ngân vang và làm cho khách trần nhẹ bớt đi phiền não. Tiếng chuông ngân phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục thoát lửa hầm, cầu thành Phật độ chúng sinh. Còn cái trống bát nhã ngân vang đó như một sự cảnh tỉnh, như một sự thôi thúc, như là mời lên cách để chúng ta thẳng tiến đi trên con đường tốt. Còn tiếng mõ như là một sự tinh tấn không nguôi, qua hình thức biểu tượng của con cá không nhắm mắt suốt cả ban đêm, lúc nào cũng mở mắt to cho sự tỉnh thức có mặt. Như vậy là các cái pháp khí được sử dụng trong không gian tâm linh của các ngôi chùa đó, nó tạo ra là phong cảnh bục. Mà cái phong cảnh bục về ý nghĩa tâm linh này mới là quan trọng. Mà không đó, nó trở thành là một cái địa điểm du lịch là hết rồi. Phong cảnh đẹp chỉ là du lịch mà thôi, thì không còn tâm linh nữa. Trong thời hiện tại đó thì đất không còn là vua, mà đất là của chính quyền. Cho nên chúng ta không được là để là mua bán đất, mà là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thời này nó cũng vậy thôi, đất không phải của chúng ta. Chúng ta được quyền canh tác trong thời gian hợp đồng 50 năm, mấy chục năm là tùy theo loại hình đất. Đất rừng phòng hộ thì được 50 năm, đất lâm nghiệp thì được 50 năm hoặc là 100 năm, đất trồng cây hàng năm á thì có lúc là 20 năm, lúc là 25 năm, lúc là 30 năm. Đất lúa, đất thổ cư thì khác, đất thổ cư thì giá trị sử dụng vĩnh viễn. Cho nên từ đời này sang kiếp khác, con cái thừa tự tài sản có thể tiếp tục sử dụng cái quyền mà cha mẹ họ, ông bà họ đã từng được sử dụng. Cho nên vẫn được gọi là đất của nhà nước thôi. Ta được canh tác thôi, chứ ta không được quyền bán nó. Chính vì thế mà chủ quyền của mỗi quốc gia nó được ranh giới bởi biên giới. Việt Nam và Trung Quốc bị tranh chấp biên giới đã lâu. Trung Quốc thì có khuynh hướng là dấn sân giành đất, nên các biên giới chúng ta nó bị hẹp đi, nhỏ đi. Thì bởi vì đất đó được gọi là chủ quyền của chính phủ chứ không phải là của dân. Nhìn chung thì trong cái câu nói đất vua chùa làng phong cảnh bục á, để nói về cái một cái giai đoạn mà cái nền ảnh hưởng văn hóa tâm linh của Phật giáo đó nó đã lan tỏa khắp mọi nơi ở trên đất nước Việt Nam này. Chỗ nào cũng có chùa làng, và chùa làng nào cũng có phong cảnh bục, tâm linh bục. Có những giai đoạn thăng trầm của lịch sử Việt giáo Việt Nam đó thì ta thấy là cái phong cảnh của Khổng giáo ngự trị, và rồi nó cũng trở về với phong cảnh bục thôi. Cái chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mà nó được thành lập tại Việt Nam đó, đôi lúc đó là nó không có tạo thuận lợi cho cái phong cảnh bục được phát triển, nhưng bây giờ nó đang dần dần hỗ trợ cho phong cảnh bục được phát triển. Nó khác hoàn toàn với cái thời gian mà nó có mặt. Vì điều đó nhắc nhở với chúng ta hãy hãnh diện tự hào rằng là cái sự đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc đến 2000 năm. Tổ tiên vĩ đại nhất của chúng ta là thầy Lý Trần đã từng để cho phong cảnh Bụt đó ngự trị trên toàn cõi nước Việt Nam và đã làm cho Việt Nam trở thành một nước hùng cường. 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, tinh thần rộng lượng tha thứ cho giặc ngoại xâm trở về bình an vô sự, phát triển về văn hóa, các vấn đề giáo dục kinh tế trong xã hội đó là đạt đến đỉnh cao nhất của lịch sử Việt Nam. Và phong cảnh Bụt đó nên tiếp tục là sự lựa chọn của đất nước Việt Nam trong thời càng hiện đại và trong tương lai. Các nhà cầm quyền lên một quốc gia Việt Nam thời đại hiện nay đó nên tham khảo thời Lý Trần để có những cái chính sách tích cực hơn nữa, rộng mở hơn nữa cho phong cảnh Bụt được phát triển. Bởi vì có một phong cảnh Bụt thì giảm đi biết bao nhiêu nhà tù, có thêm một nhà chùa, một tư viện, biết bao nhiêu cái trung tâm cai nghiện ma túy, mại dâm sẽ bớt đi, những tệ nạn xã hội sẽ được giảm thiểu. Cho nên đừng lo sợ phong cảnh Bụt có mặt nhiều, mà lo sợ cho phong cảnh Bụt không có điều kiện được phát triển. Đó là cái thông điệp của cái câu nói cửa miệng của dân gian Việt Nam, mà giá trị của nó vẫn còn ở trong sự hành trì và tương lai cũng như là hiện tại của tất cả chúng ta. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.